Chương 3 Thỉnh ích hỏi đạo.
Lúc con ngồi tham thiền dứt vọng niệm, nhưng vọng niệm càng dứt càng nhiều, ví như một chén nước, khi đục thì đất cát thấy không rõ, khi lắng thì đất cát thấy rõ ràng. Cho nên khi chẳng dứt vọng niệm lại ít hơn, hễ dứt vọng niệm thì càng dứt càng nhiều. Trước kia có thiện tri thức bảo con, vọng niệm dứt sạch tức là Phật tánh. Tại sao càng dứt càng nhiều? Làm thế nào mới dứt sạch được? Con nhiều nhất dứt được 5 phút thì vọng niệm lại khởi nữa. Đức Phật nói, pháp cũng là vọng. Tại sao Phật chẳng dứt vọng niệm mà bảo chúng con dứt vọng niệm? Lại ngồi lâu thì nhức đầu, vậy dụng công như thế nào mới hợp cách tu của thiền tông? Xin sư từ bi khai thị.
Ông đã đi lầm đường. Niệm khởi niệm diệt chẳng phải Phật tánh. Phật tánh là dư như bất động, chẳng khởi vọng niệm. Khởi vọng niệm là nhất niệm vô minh. Hễ lay động liền phân làm hai mặt, tức là chánh niệm và bất chánh niệm. Bất chánh niệm là vọng, chánh niệm cũng là vọng, đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, chẳng liên quan với Phật tánh. Nếu vọng niệm từ bên ngoài đến thì chẳng chính giác với ông, đâu cần đoạn dứt nó. Nếu vọng niệm từ bên trong ra thì cũng như nguồn suối có nước ra, dứt rồi lại sanh, sanh rồi lại dứt, đến khi nào mới hết? Vậy tu hành dứt vọng niệm, lý này thật chẳng thông. Thật ra kiến, văn, giác, tri có hai mặt, nhiễm duyên và tình duyên, đều là vọng niệm của nhất niệm vô minh. Người tu hành suy nghĩ điều lành, hành việc thiện là tình duyên. Suy nghĩ điều ác, hành việc tà là ác duyên. Hai thứ đều là vọng. Đem nhiễm duyên, tình duyên dứt sạch, kiến, văn, giác, tri chẳng còn. Ấy là chỗ đen tối trống rỗng của vô thủy vô minh. Này Phật tánh bị vô thủy vô minh che khuất, muốn thấy Phật tánh, ắt phải đập tan vô thủy vô minh mới thấy được. Muốn đập tan vô thủy vô minh, cần phải dùng lục căn của vọng niệm hướng vào chỗ hầm sâu đen tối nhìn thẳng đi, trở nên gián đoạn. Nhìn đi nhìn lại, khi thời tiết đã đến, ồ lên một tiếng thì vô minh tan rã. Cái bản thể cùng khắp hư không của Phật tánh ngay đó liền hiện ra. Sau khi kiến tánh, sanh tử, thiện ác, thị phi, từ vô lượng kiếp trọn mâm trình ra. Lúc bấy giờ kiến, văn, giác, tri, lục căn, vọng niệm, tất cả đều biến thành Phật tánh. Phật thuyết pháp là Phật niệm, chẳng phải vọng niệm. Người chưa kiến tánh mới là vọng niệm. Mã Tổ nói, tham thiền chẳng thuộc ngồi, chấp ngồi thì bị dính mắt. Đi, đứng, nằm, ngồi đều phải dụng công, ngồi lâu sẽ bị nhức đầu. Ông cho kiến, văn, giác, tri, nghiệp thức là Phật tánh thì vĩnh viễn chẳng thể kiến tánh. Há chẳng nghe Trường Sa Sầm thiền sư nói, sao người học đạo chẳng biết chân, chỉ vì xưa nay nhận thức thần. Nguồn gốc sanh tử từ vô thủy, si mê cho là bổn lai nhân, Phật tánh ư?
Con dụng công tu thiền tông đã nhiều năm. Trước kia ở núi Trung Nam, khi tĩnh tọa thân tâm hoàn toàn quên mất, ban sơ trống rỗng được 10 phút, sau kéo dài đến 20 phút. Cái không của thân tâm với cái không của hư không hợp lại, khi ấy thân tâm rỗng không như gương, hư không cũng như gương, giống như gương chiếu gương. Cảnh giới này có phải minh tâm kiến tánh không?
Minh tâm kiến tánh là việc vĩnh viễn vô tận, chẳng thể mê trở lại. Cảnh giới của ông thấy khi ngồi chẳng phải Phật tánh, ấy là vô ký không của Lục Tổ nói, cũng gọi là hầm sâu vô minh. Ông cho khi ngồi thấy cảnh giới này thì ngộ, khi đứng dậy thì mê. Vậy bỗng mê bỗng ngộ thì Phật tánh cũng thành quá luân hồi. Theo phương tiện dụng công của ông là cảnh giới ngoài đạo tiểu thừa. Ông chớ nên dứt niệm, phải lợi dụng lục căn hướng vào chỗ cảnh giới mênh mông trống rỗng, nhìn thẳng đi. Khi công phu thuần thục, cơ duyên bỗng đến, ồ lên một tiếng thì hầm sâu vô minh bị phá tan, liền thấy Phật tánh. Dùng công như thế mới hợp với phương pháp của thiền tông.
Cư sĩ hỏi: Phật tánh vô sanh, vậy Phật tánh từ chỗ nào đến? Nếu Phật tánh từ vô sanh đến, lúc đang dụng công khởi niệm là sanh, niệm dứt rồi chẳng sanh, tức là Phật tánh vô sanh. Dụng công như thế này hợp với cách tu của thiền tông chăng?
Phật tánh như như bất động, bổn lai vô sanh nên vô diệt. Theo lời giải thích của ông thì Phật tánh biến thành có sanh có diệt rồi. Dùng công như thế giống như Lão Tử nói: vạn vật sanh nơi hữu, hữu sanh nơi vô, ấy là luân hồi. Phật tánh là muốn siêu thoát luân hồi, đâu còn muốn chui vào luân hồi với ông vậy. Dùng công như thế thành người tiểu thừa, nhị thừa, nhà lý học chẳng hợp với thiền tông. Vô sanh của ông nói tức hầm sâu vô minh. Ông hãy dùng niệm hướng vào chỗ vô sanh phát khởi nghi tình, nhìn thẳng đi. Như ngọn dao đâm vào, phá tan vô thủy vô minh, liền thấy Phật tánh, tức là chứng vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn nghĩa là Phật tánh chẳng sanh chẳng diệt, vạn tượng trang nghiêm, muôn đức tròn đầy. Khi ấy vũ trụ vạn vật tất cả đều biến thành Phật tánh.
Lúc con ở thiền đường chùa Cao Mơn, một hôm đang tĩnh tọa, thân tâm vọng niệm dứt sạch, bỗng thấy một tia sáng màu trắng, đại khái có 2 phút mới tan mất. Lúc sau cách vách tường thấy vật, có một lần qua sông bị trôi xa 5 dặm gặp người cứu, chẳng bị chết chìm. Có một lần hai tay ôm cục đá 600 cân chẳng thấy phí sức. Có một lần tĩnh tọa nhập định 7 ngày chẳng ăn uống. Một lần nhập định 21 ngày chẳng ăn cơm. Những cảnh giới kể trên có phải là thần thông với ngộ đạo không?
Này ông cách tường còn thấy vật chăng? Còn có thể 7 ngày chẳng ăn cơm và ôm lên cục đá 600 cân được không? Tăng nói: hiện nay thì không thể được. Tham thiền ngộ đạo là muốn minh tâm kiến tánh, liệu thoát sanh tử. Trong Phật tánh vốn sẵn đủ ngũ nhãn lục thông, chẳng cần cầu bên ngoài. Nếu người đã kiến tánh thì đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, cuộc sống hàng ngày đều ở trong định. Thuở xưa ngoài đạo có một phương pháp bí truyền, mỗi ngày chỉ uống 1 tách mật ong hoặc nước muối, có thể luôn 7 ngày chẳng ăn cơm. Ông là Phật tử, sao lại học ngoại đạo tà ma? Này ông nên đem tư tưởng cảnh giới ngoại đạo đã kể trên đều quăng xuống biển, trở lại dùng công tham cứu. Khi thân tâm diệt, chớ nên dứt hẳn tư tưởng tham cứu, cần phải tham mãi. Khi cơ duyên đến, ồ lên một tiếng, vô thủy vô minh phá tan, liền được kiến tánh. Phật tánh là đại định, đâu có xuất nhập.
Khi con dụng công quán xét thế giới thân tâm đều là giả, là không, con lìa không với giả, đem tâm niệm ngưng nơi chính giữa của không với giả. Dụng công như thế này hợp với pháp tu của thiền tông chăng?
Dụng công như thế chẳng hợp cách tu của thiền tông. Giữa không và giả là tương đối, Phật tánh là tuyệt đối. Ông đem tâm niệm tương đối ngưng nơi khoảng giữa, khoảng giữa chẳng phải Phật tánh. Ông hãy đem cái niệm ngưng nơi khoảng giữa này, nhìn thẳng hầm sâu vô minh, tức khởi nghi tình. Khi vô minh tan rã mới được thấy Phật tánh, ấy mới là phương pháp dụng công của thiền tông.
Cư sĩ hỏi: xưa nay con tu duy thức quán, theo duy thức, trí với thức chứa trong thức thứ 8, nay con dùng đậu trắng, đậu đen để thí dụ. Đậu trắng dụ cho trí, đậu đen dụ cho thức. Sức trí mạnh thì thức biến thành trí, sức của thức mạnh thì trí biến thành thức. Đậu trắng nhiều hơn đậu đen tức là sức trí mạnh hơn, đậu đen nhiều hơn đậu trắng tức là sức của thức mạnh hơn. Trí quân thức, thức quân trí. Dụng công nhiều thì đậu trắng nhiều hơn đậu đen, dụng công ít thì đậu đen trở lại nhiều hơn đậu trắng. Vậy hợp với cách tu của Thiền Tông chăng?
Ông dụng công như thế vĩnh viễn chẳng thể kiến tánh. Chủng tử của trí với thức chứa trong thức thứ 8 là đã sẵn đủ từ vô lượng kiếp. Dẫu cho ông đem tất cả thức biến thành trí, cái trí này chẳng phải Phật tánh. Phật tánh là trí thể của pháp giới, chẳng có biến đổi, chẳng thọ huân nhiễm. Ông đã phát tâm học Phật, mục đích là muốn liễu thoát sanh tử, phải thấy trí thể của pháp giới mới là cứu cánh. Trí thể của pháp giới tức Phật tánh, Thiền Tông gọi là bản lai diện mục. Ông nên dùng tiền ngũ thức chuyển thức thứ 6, thức thứ 6 chuyển thức thứ 7, thức thứ 7 chuyển thức thứ 8, thức thứ 8 chuyển bạch tình thức, hầm sâu vô minh. Khi ồ lên một tiếng, bạch tịnh thức tan rã, bèn thấy trí thể của pháp giới. Diệu dụng của trí thể pháp giới hiện ra, thì thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí, thức thứ 7 chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ 6 chuyển thành diệu quan sát trí, tiền ngũ thức chuyển thành thành sở tác trí. Như thế mới vĩnh viễn là trí, chẳng thể trở lại làm thức. Dụng công như thế mới hợp với chánh đạo. Theo cách tu của ông, bỗng trí bỗng thức trở đi trở lại thì khi nào mới xong?
Ý nghĩa chữ Phật là giác, chỉ cần trong tâm luôn giác ngộ chẳng mê, tức là minh tâm kiến tánh. Như thế hợp với cách dụng công của Thiền Tông không?
Ý nghĩa chữ Phật là đại giác, là cái giác tuyệt đối, tìm sự mê ngộ trọn bất khả đắc. Cái giác của ông nói là cái giác của kiến, văn, giác, tri, là tác dụng bộ não, thuộc về tương đối. Ông luôn luôn muốn giác, là dùng bộ não để làm việc. Dụng công như thế vĩnh viễn chẳng được kiến tánh. Ông nên dùng cái tư tưởng giác chiếu ấy nhìn thẳng vào hầm sâu vô minh. Khi vô minh tan rã, liền thấy Phật tánh. Sau khi kiến tánh, giác và mê trong bộ não đều biến thành Phật tánh. Nên Duy Ma Thật nói: pháp lìa kiến, văn, giác, tri. Nếu hành theo kiến, văn, giác, tri thì chẳng phải cầu pháp.
Cách con dụng công đi đứng nằm ngồi, tất cả cuộc sống tiếp xúc hàng ngày đều chẳng chấp trước. Ví như ăn cơm chẳng chấp trước ăn cơm, mặc áo chẳng chấp trước mặc áo, khi nói chuyện chẳng chấp trước nói chuyện, tất cả tiếp xúc chẳng chấp trước tiếp xúc. Như thế thì được đại giải thoát đúng như phá chấp của Phật nói. Vậy cái chẳng chấp trước của con phải minh tâm kiến tánh chăng? Hợp với lý Thiền Tông chăng?
Phật nói, phá chấp trước là phá chấp trước có tu tứ đế của tiểu thừa. Ấy là quá thành, chẳng phải bủ sở. Khích lệ họ tu nhị thừa, Phật lại phá nhị thừa, chớ nên chấp trước thập nhị nhân duyên. Lọt vào không chấp, đó chỉ là phương tiện tạm thời, chưa thể kiến tánh. Cần tu lục độ của đại thừa mới được kiến tánh. Cái phá chấp trước của Phật giáo là bảo tiểu thừa, nhị thừa chớ chấp vào ngã chấp, pháp chấp, không chấp. Chẳng phải muốn họ giữ cái không chấp trước ở trong bộ não. Cái chẳng chấp trước của ông tức là chấp trước. Nếu ông chẳng chấp trước phân biệt, làm sao nhận được mặc áo, nói chuyện, ăn cơm? Nói tóm lại, cái chẳng chấp trước của ông đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri. Thật ra đối với bản thể của Phật tánh, phàm sanh tử hữu vô vân vân, mỗi mỗi danh tướng đều chẳng có chỗ nương tựa. Như thế mới là chân thật chẳng chấp trước. Huỳnh Bá Thiền Sư nói: suốt ngày ăn cơm chưa từng ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo chưa từng mặc một sợi chỉ, suốt ngày đi đường chưa từng dẫm nửa tấc đất. Như thế mới có thể nói được đại giải thoát. Sau khi kiến tánh thì tất cả tư tưởng chấp trước hay chẳng chấp trước đều biến thành Phật tánh. Đi, đứng, nằm, ngồi đều là diệu dụng của Phật tánh. Khi ấy chẳng cần ông nghĩ đến chẳng chấp trước, nó tự nhiên chẳng chấp trước. Bản thể Phật tánh mới thật chẳng chấp trước. Theo kiến, văn, giác, tri thì phải có chấp trước. Nay ông nên đem cái niệm chẳng chấp trước ấy đề thoại đầu khởi nghi tình, nhìn thẳng chỗ đen tối mịt mù là cái gì. Đi, đứng, nằm, ngồi trở nên gián đoạn, cơ duyên thuần thục. Ồ lên một tiếng, hầm sâu đen tối phá tan, liền thấy bổn lai Phật tánh, tức được đại giải thoát và chẳng chấp trước rồi.
Con dụng công tham thiền luôn luôn chẳng lìa cái này. Cái này tức là thoại đầu, như tham niệm Phật là ai, đi đứng nằm ngồi suốt ngày cũng chẳng lìa câu niệm Phật là ai. Tại sao dụng công nhiều năm mà chẳng minh tâm kiến tánh?
Ông dụng công như thế là niệm thoại đầu, chẳng phải tham thoại đầu. Tham thoại đầu phải hướng vào nội tâm tham cứ, tức là khởi nghi tình, đâu phải dùng miệng niệm mà được kiến tánh. Phật tánh vốn là Phật, Phật chẳng niệm Phật. Này ông dùng cái tư tưởng niệm thoại đầu này hướng vào chỗ Phật chẳng niệm Phật nhìn thẳng đi, xem coi là cái gì. Đi, đứng, nằm, ngồi trở nên gián đoạn. Một hôm hầm sâu vô minh bị phá tan, liền được kiến tánh.
Con tham thiền dụng công tham muôn pháp về một, một về chỗ nào, đem muôn niệm gom thành một niệm. Một niệm này rõ ràng tinh minh, vậy phải là kiến tánh không?
Muôn niệm từ kiến, văn, giác, tri sanh khởi. Ông đem muôn niệm gom thành một niệm. Một niệm này cũng là kiến, văn, giác, tri, với Phật tánh trọn chẳng dính dáng. Ông nên dùng cái niệm muôn pháp về một, nhìn coi một về chỗ nào, trở nên gián đoạn. Hễ cơ duyên đến thì hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy Phật tánh. Khi kiến tánh rồi, như người uống nước, lạnh nóng tự biết, chẳng cần hỏi người.
Con dụng công tham câu thoại đầu giảng kinh là ai? Con cho rằng giảng kinh thuyết pháp là dùng vọng niệm của lục căn mà nghe. Nếu đem lục căn đoạn dứt thì giảng chẳng thể giảng, nghe chẳng thể nghe, vậy phải là minh tâm kiến tánh chăng?
Lục căn có cái dụng là kiến, văn, giác, tri. Lục căn không nên đoạn dứt. Nếu minh tâm kiến tánh thì lục căn biến thành ứng thân. Nay ông chớ nên đoạn dứt lục căn, phải đem cái niệm đoạn lục căn ấy dùng để tham cứu bổn lai diện mục. Phật tánh vốn không có lục căn nên chẳng cần dứt nó. Dùng công như thế mới hợp với cách tu của Thiền Tông. Theo cách tu của ông là phương pháp tiểu thừa, chẳng được cứu cánh.
Con tham câu trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào là bổn lai diện mục? Con cho là trước khi cha mẹ chưa sanh là thanh thanh tịnh tịnh, vì có vọng niệm mới đến đầu thai. Nếu dứt hết vọng niệm thì được khôi phục cái thanh tịnh của bổn lai diện mục trước kia. Vậy có hợp với cái lý Thiền Tông chăng?
Trước khi cha mẹ chưa sanh chẳng phải bổn lai diện mục, ấy là thân trung ấm. Một niệm bất giác mới đến đầu thai. Nếu đầu thai là bổn lai diện mục thì Phật tánh cũng là luân hồi, chẳng phải cứu cánh. Này ông dứt hết vọng niệm, đến cảnh giới thanh thanh tịnh tịnh, vô thủy vô minh, cần phải khởi nghi tình, nhìn thẳng cảnh giới này. Nhìn đến sơn cùng thủy tận, hầm sâu vô minh phá tan, tức bản lai diện mục. Bản lai diện mục chẳng khởi vọng niệm, vọng niệm từ kiến, văn, giác, tri sanh khởi. Nếu ông thấy bản lai diện mục thì kiến, văn, giác, tri đã biến thành bản lai diện mục rồi, vậy mới được gọi là minh tâm kiến tánh.
Con dụng công theo kinh Đại Bát Nhã. Trong kinh nói: kiến vô sở kiến tức chân kiến, tri vô sở tri tức chân tri. Tất cả trí huệ trong sạch, chẳng hai chẳng khác, chẳng phân biệt hai, và chẳng hai cũng chẳng đoạn diệt. Con dụng công như thế, lúc đi đứng nằm ngồi, tất cả tiếp xúc, lúc thấy chẳng phân biệt sở thấy, lúc biết chẳng phân biệt là tâm biết, tư tưởng chẳng cần dứt sạch, chỉ cần không phân biệt, vậy phải là minh tâm kiến tánh chăng? Hợp với lý thiền tông chăng?
Ông thật quá ngu dại. Mấy lời này trong kinh Bát Nhã là lời của người đã kiến tánh. Lời ấy phát huy từ trong trí huệ Bát Nhã. Nói kiến vô sở kiến tức chân kiến là thấy vũ trụ vạn vật đều là Phật tánh. Khi đã kiến tánh, khởi tâm động niệm, suy nghĩ đều là Phật tánh. Tất cả trí huệ trong sạch, chẳng hai, chẳng khác, chẳng phân biệt hai, và chẳng hai cũng chẳng đoạn diệt. Là nói khi kiến tánh rồi, khởi tâm động niệm đều chẳng lìa Phật tánh. Tất cả chẳng hai, chẳng khác, chẳng đoạn. Những lời này là người đã kiến tánh mới được nói vậy. Ý kinh nói vũ trụ vạn vật đều là trí huệ, khởi tâm động niệm đều là trí huệ. Trong kinh nói tất cả sắc vô biên nên Bát Nhã cũng vô biên. Bát Nhã dịch là trí huệ. Cách dụng công của ông phân biệt và chẳng phân biệt đều là tác dụng của kiến, văn, giác, tri, với Phật tánh chẳng dính dáng. Nếu thật chẳng phân biệt, đâu biết mặc áo ăn cơm. Dùng công như ông, muôn kiếp chẳng thể kiến tánh. Ông nên đem cái niệm chẳng phân biệt ấy sửa lại là: đời này quyết định phải thấy Phật tánh, rồi khởi nghi tình nhìn thẳng đi. Khi nhân duyên đến, hầm sâu vô minh phá tan, thì được thấy Bát Nhã của Phật tánh, rồi mới thấu rõ cái lý kiến vô sở kiến tức chân kiến, tri vô sở tri tức chân tri vậy.
Con ở núi Trung Nam 40 mấy năm, dụng công như thế này: niệm đã sanh là vọng niệm, niệm chưa sanh là Phật tánh chân tâm. Mỗi ngày khởi niệm động niệm mỗi mỗi rõ ràng. Lúc niệm chẳng khởi thì tịch mà thường chiếu, lúc động niệm thì chiếu mà thường tịch, cũng đều mỗi mỗi rõ ràng. Dụng công như thế hợp với cách tu của thiền tông chăng?
Ông tu nhiều năm là bậc lão tôn túc, nhưng dụng công như thế thật là sai lầm lớn. Ông cho nghiệp thức của kiến, văn, giác, tri là Phật tánh. Phật tánh như như bất động, đâu thể khởi vọng niệm. Cái tịch mà thường chiếu với chiếu mà thường tịch mỗi mỗi rõ ràng của ông nói đều là tác dụng của bộ não, với Phật tánh trọn chẳng dính dáng. Nay ông nhận giặc làm con, Phật nói bọn này thật đáng thương xót. Ông nên đem cái niệm mỗi mỗi rõ ràng đó nhìn thẳng chỗ hầm sâu vô minh. Khi nhân duyên đến, hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy bổn lai Phật tánh. Khi kiến tánh rồi, khởi niệm động niệm, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, thảy đều là Phật tánh, chẳng cần phân biệt nữa.
Người xưa nói: nhận lấy tự tánh bổn lai thành Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc đốn tiệm, dạng đức viên mãn, thể tự như như. Con từng theo ý này dụng công, một niệm chẳng khởi tức là Phật tánh, chẳng nhờ tu trì, như thế có phải minh tâm kiến tánh chăng?
Lời của người xưa nói ấy là lời đã kiến tánh. Người chưa ngộ chẳng thể dùng suy nghĩ đoán mò. Ông cho một niệm chẳng khởi tức như Phật tánh, nhưng một niệm chẳng khởi chỉ là tạm thời, chẳng phải Phật tánh. Ông nên khởi một niệm này hướng vào chỗ chẳng khởi niệm nhìn thẳng. Đến khi công phu thuần thục, ồ lên một tiếng, vô thủy vô minh phá tan, liền thấy Phật tánh, mới biết tự tâm vốn là Phật, chẳng nhờ tu trì, chẳng thuộc đốn tìm. Cảnh giới này mới thật là vạn đức viên mãn.
Cách dụng của con là ban đêm bất đảo đơn, đến 4 giờ sáng thì buồn ngủ. Ban ngày dụng công theo phương pháp của Cổ Dứt nói, chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm. Luôn luôn chiếu cố một niệm mê rồi liền mau mau đề khởi. Dụng công như thế hợp với pháp thiền tông chăng?
Dòng niệm khởi là từ kiến, văn, giác, tri. Ông muốn giác ngộ cũng phải dùng kiến, văn, giác, tri. Cho nên mê với ngộ chẳng ngoài tác dụng kiến, văn, giác, tri. Nơi phạm vi kiến, văn, giác, tri chẳng liên quan đến Phật tánh. Trong bản thể Phật tánh chẳng có mê với giác. Ông dùng cái niệm chẳng sợ vọng khởi, chỉ e giác chậm ấy, nhìn thẳng chỗ mịt mù đen tối, nhìn đến sơn cùng thủy tận, được thấy bản thể Phật tánh, mới biết rõ mê ngộ trọn chẳng dính dáng. Khởi niệm động niệm đều là tác dụng của Phật tánh. Bất đảo đơn có ảnh hưởng sức khỏe, buồn ngủ thì phải ngủ, có sức khỏe dụng công mới tốt hơn.
Cách dụng công của con là theo kinh Lăng Nghiêm nói, tri kiến lập tri là căn bản của vô minh, tri kiến vô kiến ấy là niết bàn. Con cho rằng tri kiến lập tri là ấn tượng trong bộ não đã gieo hạt giống, tức là căn bản vô minh. Tri kiến vô kiến là nói cái tâm giống như tấm gương trơn, vật gì in vào cũng không dính, vậy tâm không trụ tức là niết bàn.
Tri kiến lập tri tức căn bản của vô minh, là nói người chưa kiến tánh, tất cả đều do kiến, văn, giác, tri làm chủ. Tất cả tri kiến lập ra đều là căn bản vô minh. Tri kiến vô kiến ấy tức niết bàn, là nói người đã kiến tánh rồi thì Phật tánh làm chủ. Tất cả tri kiến đều biến thành Phật tánh. Giống như hai câu: kiến vô sở kiến tức chân kiến, tri vô sở tri tức chân tri vậy. Cách dụng công của ông nói chẳng trụ chẳng chấp trước. Cái tâm muốn chẳng trụ chẳng chấp trước đó tức là trụ, là chấp trước rồi. Sau khi kiến tánh, trụ và chấp trước đều là Phật tánh. Cho nên chấp trước và chẳng chấp trước chẳng dính dáng với sự thành Phật. Ông nên dùng cái niệm chẳng trụ chẳng chấp trước ấy chuyên tâm nhìn thẳng đi. Thể công phu đến mức liền thấy Phật tánh, lúc ấy mới thấu rõ tất cả tri kiến đều là Phật tánh.
Cư sĩ hỏi: con cảm thấy con người ở đời làm việc thiện chớ nên cầu phước báo. Con làm việc thiện chẳng có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, như thế phải minh tâm kiến tánh không?
Kinh Hoa Nghiêm nói: quên mất tâm Bồ Đề tu các pháp thiện, ấy là nghiệp ma. Ông làm việc thiện chẳng cầu phước báo, đâu phải là minh tâm kiến tánh. Làm việc thiện là bổn phận nên làm của con người. Làm thiện được phước báo là chẳng lìa nhân quả. Trong Phật tánh thì thiện với ác tròn bất khả đắc. Phải thấy Phật tánh mới là minh tâm kiến tánh. Ông chẳng cầu minh tâm kiến tánh mà chuyên làm việc thiện, đâu thể liễu thoát sanh tử. Ông hãy dùng cái niệm làm việc thiện ấy hồi quang phản chiếu, ngay đó nhìn thẳng đi. Khi thấy được bản thể Phật tánh mới là liễu thoát sanh tử.
Cư sĩ hỏi: con dụng công theo kinh Niết Bàn nói, các hạnh vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt làm vui. Lúc đang dụng công cảm thấy vũ trụ vạn vật sanh sanh diệt diệt. Nếu đem tư tưởng dứt sạch, chẳng khởi một niệm thì tất cả đều chẳng sanh diệt, tức tịch diệt làm vui. Dụng công như thế hợp với pháp thiền tông chăng?
Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, là nói người chưa kiến tánh, tất cả đều do kiến, văn, giác, tri làm chủ. Phật tánh bị vô minh che khuất nên mới có sanh tử luân hồi. Sanh diệt diệt rồi là nói hầm sâu vô minh đã phá tan thì thấy Phật tánh. tịch diệt làm vui, là nói sau khi thấy Phật tánh, tất cả đều biến thành Phật tánh, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng động chẳng tịnh. Theo cách dụng công của ông, lúc thì sanh diệt, lúc thì tịch diệt, trở đi trở lại, xoay chuyển chẳng ngừng, muôn kiếp chẳng thể kiến tánh. Ông chớ nên diệt niệm, vẫn nên khởi một chánh niệm, nghi tình, ngay đó nhìn thẳng đi. Hễ hầm sâu vô minh phá tan, liền thấy tịch diệt của Phật tánh, mới biết Phật tánh vốn chẳng sanh chẳng diệt. Như thế mới là phương pháp dụng công của thiền tông.
Con dụng công tu hồi quang phản chiếu, từ ý căn khởi niệm phản chiếu niệm, niệm niệm rõ ràng, vậy hợp với pháp tu của thiền tông chăng?
Khởi niệm là do kiến văn giác tri khởi, hồi quang phản chiếu cũng là tác dụng của kiến văn giác tri. Ông dùng ý căn quán xét giác và mê đều ở trong phạm vi kiến văn giác tri. Phật tánh như như bất động, giác và mê trọn chặn dính dáng. Ông nên đem cái niệm hồi quang phản chiếu giác và mê ấy, ngay đó nhìn thẳng chỗ đen tối mịt mù. Khi hầm sâu vô minh phá tan, liền thấy Phật tánh, mới biết giác và mê trọn chặn dính dáng.
Con dùng hai câu diệu hữu chân không, chân không diệu hữu để dụng công. Người tiểu thừa lọt vào nơi hữu, trung thừa lọt nơi không. Con cho rằng Phật tánh nói là hữu cũng là không, nói là không cũng là hữu, chẳng thể nói là không, cũng chẳng thể nói là hữu, tức là phi không phi hữu của trung đạo. Như thế hợp với lý của thiền tông chăng?
Ông dụng công như thế, buông kiếp chẳng thể kiến tánh. Không với hữu là tác dụng kiến văn giác tri của bộ não. Cách ông nói là hai bên đều chẳng cứu cánh. Giống như lý mập mờ nhấp nhoáng trong đó có tin của lão tử nói: kỳ thật Phật tánh vốn sẵn sàng, diệu hữu chân không, chân không diệu hữu, đối với Phật pháp trọn chẳng dính dáng. Ông cho không và hữu tác dụng của kiến văn giác tri là Phật tánh, đó là sai. Ông nên đem cái niệm hay nhận diệu hữu chân không ấy, ngay đó nhìn thẳng chỗ hầm sâu đen tối. Khi hầm sâu vô minh phá tan, thì tất cả đều là Phật tánh, còn nói chi diệu hữu chân không nữa.
Còn theo cái lý tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu được hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền trong kinh Hoa Nghiêm để dụng công. Con cho rằng vũ trụ vạn hữu đều có sanh có diệt, nếu đem tư tưởng dứt hết thì chẳng sanh chẳng diệt, tức là Phật tánh. Dụng công như thế hợp lý thiền tông chăng?
Lời trong kinh Hoa Nghiêm là lời của người đã ngộ. Nếu ông được kiến tánh thì chư Phật với ta chẳng khác. Người xưa nói: chẳng những ta nay tự liễu đạt, hằng xa chư Phật thể cùng đồng. Ông dụng công như thế là sai lầm. Ông nói tư tưởng dứt là Phật, tư tưởng khởi là chúng sanh, tức là Phật vẫn có luân hồi, sai lầm biết bao. Nay ông chớ nên dứt niệm, nên khởi một niệm hướng vào nguồn gốc chẳng sanh diệt, ngay đó nhìn thẳng đi. Hễ hầm sâu vô minh tan rã, thì thấy tất cả đều là Phật tánh, tức chư Phật thường hiện tiền rồi.
Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu được chuyển vật tức đồng Như Lai. Con cho rằng con người trong vũ trụ thảy đều bị vật chuyển, nên có sanh diệt luân hồi. Sanh diệt là xuất phát từ vọng niệm, nếu chuyển được vọng niệm thì chuyển được vạn vật, vậy tức đồng Như Lai. Cách dụng công của con là đem một niệm sơ khởi luôn luôn tỉnh giác, không cho nó mê muội. Như thế hợp với sự tu hành của thiền tông chăng?
Nếu được chuyển vật tức đồng Như Lai là lời của người đã ngộ. Hệ ánh sáng của Phật tánh chiếu khắp thì thấy kiến văn giác tri, ngũ quẩn lục căn, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị ngũ hữu, 37 phẩm trời đạo, mỗi mỗi khởi tâm đồng niệm, cho đến trần lao phiền não, núi sông đất đai, vũ trụ vạn vật, tất cả đều biến thành Phật tánh. Nên kinh nói: ngũ uẩn lục trần đều là chân tâm diệu minh của Như Lai, núi sông đất đai đều là chân tâm diệu minh của Như Lai. Phật tánh mới có thể chuyển dạng vật, hễ được chuyển thì vĩnh viễn viên mãn. Cái chuyển vật của ông là chuyển bằng bộ não, chuyển đi chuyển lại khi nào mới hết? Vậy làm sao kiến tánh được? Ông nên dùng cái niệm chuyển vật ấy ngay đó nhìn thẳng đi. Hễ hầm sâu vô minh phá tan thì thấy vạn vật với Như Lai chẳng hai chẳng khác.
Cái nhân của các khổ do tham dục làm gốc, nếu diệt hết tham dục liền ra khỏi luân hồi. Con dụng công theo bốn câu này: tham dục xuất phát từ vọng tưởng, nếu vọng tưởng dứt sạch thì chẳng có tham dục, liền được thoát khỏi cái khổ của luân hồi. Dụng công như thế hợp với lý thiền tông chăng?
Bốn câu này là pháp môn dụng công của tiểu thừa. Vì trong tâm người tiểu thừa phiền não tham dục quá nhiều, nên Phật bảo họ trừ tham dục trước. Nhưng đó chỉ là quá thành, chẳng phải bổ sở. Ông chế nổi niềm muốn giết sạch vọng tưởng, nên đem cái niềm diệt tham dục ấy ngay đó nhìn thẳng đi. Hễ hầm sâu vô minh tan rã, liền thấy bản thể Phật tánh, mới biết Phật tánh vốn trong sạch, chẳng có tham dục. Người hành đạo Bồ Tát mong chúng sanh lìa biển khổ, ấy là tham dục chánh. Tham danh, tham lợi là cái tham dục bất chánh. Sau khi minh tâm kiến tánh thì tham dục chánh là Phật tánh, tham dục bất chánh cũng là Phật tánh. Tiểu thừa và đại thừa ở trong Phật pháp xê xích tơ hào thì cách xa ngàn dặm. Ông nên theo phương pháp dụng công của đại thừa mới có thể đến nơi bửu sở.